Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Tedubusa cho làn sóng 1480 AM. Và thưa quý vị, tiếp tục vào giờ này chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi chương trình tìm hiểu luật pháp của Tedubusa với luật sư Cathy Lương vào mỗi thứ tư cách tuần từ 6:30 cho tới 6:50. Và thưa quý vị, chương trình này được gửi tới quý vị một lần nữa qua sự bảo trợ của chính văn phòng luật sư Cathy Lương. Luật sư thực thụ tại tòa là một luật sư trẻ thông thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, sẽ giúp cho quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp. Luật sư Cathy Lương kinh nghiệm ngoài tòa án và đã từng tranh tuận với luật sư bản xứ của tòa và đã thắng rất là nhiều vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho thân chủ. Khi gặp những trường hợp tai nạn từ xe cộ, chợt té siêu thị, tai nạn trong sở làm, soạn thảo di chúc, thành lập tín quỹ, bị sách nhiễu và những vấn đề về lương bổng hay là những việc như khai phá sản v.v. hay là việc thành lập công ty cũng như là tranh chấp về hợp đồng và đặc biệt trong hai lĩnh vực gia đình và di trú, xin quý vị liên lạc văn phòng luật sư Cathy Lương tại Garden Grove số 10141 ngay góc đường Westminster và Brookhurst, suite 201 trên lầu Phở Lũ gần góc Brookhurst. Trong khi đó tại vùng San Fernando số 7217 đường Reseda, điện thoại miễn phí là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi số điện thoại là 714-299-2959, 299-2959. Và số điện thoại của văn phòng tại vùng Garden Grove, vùng ở ngay đây, thì quý vị có thể gọi số điện thoại là 714-590-3738, 590-3738. Xin quý vị nhớ cái số điện thoại này khi có những cái việc cần. Quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Cathy Lương để được giúp đỡ. Lâu quá, 2 tuần lễ rồi mới gặp lại Cathy. Chào luật sư Cathy.
Dạ, chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa.
Cathy khỏe lắm ha?
Dạ, bữa nay khỏe hơn lần trước.
Biết tại sao nói khỏe không? Là tại vì mưa cả tuần nay rồi. Rất là nhiều người bị ảnh hưởng từ những cái cơn mưa, bị cảm lạnh, rồi bị flu, bị rất là nhiều những cái bệnh liên quan về cái thời tiết này. Nhưng mà thấy Cathy khỏe quá.
Dạ thì mấy lần trước không biết chú có nhớ mà Cathy có giọng có khàn, coi như Cathy đã có bệnh qua 3 lần rồi. Mùa này Cathy bị bệnh cảm 3 lần rồi.
Chứ không phải là cái giọng hồi đó khàn khàn, vậy là tại vì Cathy đi hát nhiều quá.
Dạ không phải.
Không phải. Vâng, mưa quá, chưa bao giờ miền Nam Cali mưa lớn và dài như những ngày vừa qua. Cathy có thích mưa không?
Nếu mà Cathy không cần ra ngoài đường, Cathy thích mưa. Tại vì bữa kia đó Cathy phải đi ra tòa, thì mình bận quần tây với bận áo xi mi thì nó không có ấm lắm, mà phải ra Cathy ra tòa thì nó lúc mà về thì ướt nhẹp. Nguyên cái quần của Cathy ướt hết luôn.
Lại mất thêm một đồng 25 dry cleaning
nữa.
Khi nắng quá thì mình cầu mưa, nhưng mà khi mưa nhiều quá thì cũng không có thích chút nào. Thực sự là cái mưa nó cũng ảnh hưởng tới hàng quán, những cái cơ sở thương mại rất là nhiều, nhưng mà không biết là có ảnh hưởng tới những cái dịch vụ chuyên môn hay không. Nhưng mà khi mà nói tới trời mưa thì trong những ngày vừa qua, chú Phú có coi tin tức rồi có nghe tới những cái vụ tai nạn xảy ra rất là nhiều. Có khi một ngày trước đây đã có tới hơn 200 cái tai nạn xảy ra tại California. Thì đối với tất cả những cái, giả sử như đối với những cái căn nhà, cái này nó ngoài đề một chút xíu. Yeah. Chú Vũ hỏi là, tại vì thấy ở trong này nó có những cái trường hợp giống như là giúp cả những cái vụ mà xây nhà hư rồi sửa nhà sai v.v. Nhưng mà cái này không biết nó có ăn vô trong cái khoản đó không. Rất là nhiều những cái căn nhà bị thiệt hại vì mưa trong cái thời gian vừa rồi. Giống như bị hư ngói, rồi bị tường hư, hay là bị nước lít vô trong nhà, trần nhà chẳng hạn, vậy nó hư hao như vậy. Mình có thể xin bồi thường được không? Tức là cái loại bảo hiểm nào nó sẽ cover cho mình? Flood hay là fire hay là một cái loại bảo hiểm nào khác? Hay là mình không có loại bảo hiểm đó, nó không ăn nằm trong hai cái loại bảo hiểm đó, mình có thể xin bồi thường?
Cái đó là tùy, thí dụ mà mình bị cái mái nhà nó bị leak á, thì mình cái người Cathy biết á, là trường hợp á, là mình gọi cái người hãng bảo hiểm của mình, họ ra họ inspect lại. Nếu mà cái ngói của mình á, đã cũ quá mà mình không có thay, thì đó là lý do lỗi của mình, chứ không phải là lỗi không phải là cái mà hãng bảo hiểm nó sẽ lo. cái đó, tại coi như là mỗi năm mình phải cái mình có trách nhiệm là mình phải đi mình coi lại cái máy của mình nó có bị cái gì, nó bị nếu như nó bị mẻ bị bể gì đó, mấy cái những cái tile mấy gạch ở trên đó đó, thì mình phải thay, mình phải báo người ta thay, nếu không mà mình không có đi mình không có inspect đó, nó là một cái duty to inspect, nếu mình không có coi lại đó thì lúc mà hãng bảo hiểm nó ra coi nói là lỗi của mình chứ không phải lỗi, không phải là cái mà nó sẽ cover.
Cái này nó hơi về chuyên môn một chút xíu. Thí dụ như có những cái căn nhà ở vùng Westminster hồi trước á, thì không có phải mua bảo hiểm lụt. Và trong những năm vừa rồi đó, người ta bắt mua bảo hiểm lụt nữa. Và mình đâu bao giờ mình thấy bị lụt đâu. Nhưng mà khi mà có những cái trận mưa lớn như bây giờ, nước nó bị ứ động chẳng hạn vậy. Rồi nó ngấm vô trong nhà. Nhiều khi những cái đó thì bảo hiểm nó nói là không có được, nhưng mà giống như Cathy nói đó, nhưng mà nước nó bị úng lên, nó không có thoát được, nó ngập vô trong nhà thì mình có thể gọi là bị lụt không?
Dạ thì cái đó là mình phải coi cái policy của mình, nhưng mà ví dụ bây giờ có nó một cái ống thoát nước á, ở ngoài trước cửa cái nhà của mình, nhưng mà thí dụ giờ lá nó che lại mà mình không có để ý, mình không có phủi cái lá đi, thì coi như lúc cái lý do mà cái nước nó lục lên nó phớt cái chỗ đó, khoảng đó lý do là tại lá đó, thì đó là không phải là gọi là flood, đó là lỗi của mình.
Đúng rồi. Tại vì chú Phú hỏi cái điều đó là tại vì đi quan sát một số những cái nhà của mình lately sau này đó. Hồi trước đó, khi mà người ta xây nhà, người ta cứ để đất chung quanh nhà. Nhưng mà khi người Việt Nam mình mua căn nhà đó thì tráng xi măng hết. Thì chú hỏi ra một số người thì người ta nói là cái đất để đó để khi mà mưa, nước mưa đó nó có thể nó ngấm xuống, nó không bị. Trong khi đó mình xây kín hết chung quanh nhà luôn.
Nếu mình xây thì mình phải có cái lỗ để thoát nước.
Nên thử ra nó bị ảnh hưởng, nó bị ảnh hưởng tới trong nhà rất là nhiều, và cái điều đó nó cũng ảnh hưởng tới những cái thiệt hại mà mình rất là khó để mà xin bảo hiểm. Chú Phú nghĩ rằng khi mình làm cái đó thì đâu đúng cái code của nó đâu, thành thử bảo hiểm khó mà đền được.
Đúng rồi, tại vì lúc nào mình cũng phải có một cái trách nhiệm để cho mình lo cái căn nhà của mình phải coi lại, nếu mà có cái gì mà cần thay hay là cần sửa đổi đó thì mình phải tự làm.
Trong những cái lần trước thì Cathy có nói nhiều, có trình bày nhiều đến về vấn đề di trú, đặc biệt là những cái loại chiếu khán như K1, K3, B1, F1, rồi kỳ vừa rồi là H1B, tức là về chiếu khán làm việc tạm thời đó. Nhưng mà lần này thì không biết là mình sẽ trình bày về cái đề tài nào có liên quan về di trú hay là có liên quan về gia đình không?
Thì bữa nay là Cathy muốn nói chuyện một chút về cái chuyện ly dị và di trú. Có nghĩa là, làm sao mà cái chuyện ly dị nó ảnh hưởng cái chuyện di trú của mình.
Nói tới chữ ly dị, chú Phú bị allergy. Đang bị
phản ứng.
Thì cái đề tài đó ngày hôm nay như thế nào?
Thì coi như là mỗi năm thì có rất nhiều người quốc tịch Mỹ họ về Việt Nam, họ lấy người vợ người chồng gì đó, rồi sau đó họ xin bảo lãnh người vợ người chồng mình qua nước Mỹ. Thì nếu trong vòng 2 năm sau khi mình đám cưới một người Việt Nam á, thì lúc mà họ qua đây á, thì họ chỉ được cái thẻ xanh, nhưng mà cái thẻ xanh nó không phải là cái thẻ xanh 10 năm, mà chỉ thẻ xanh nó có một cái, nó gọi là condition, là một cái có cái điều kiện, một cái thẻ xanh điều kiện. Thì cái điều kiện này nó sẽ hiệu lực trong vòng 2 năm. Thì sau khi mà 2 năm lúc 90 ngày trước khi mà cái này nó hết hạn á, nếu mà mình muốn bỏ cái condition, mình muốn bỏ cái điều kiện này đó để mình xin cái thẻ xanh 10 năm á, để ở lại 10 năm á, thì lúc đó mình phải nộp cái đơn riêng. Thì lúc đó thì nếu mà hai người vợ chồng họ còn sống với nhau đó, thì tốt nhất là họ phải nộp cái đơn chung với nhau, coi như phải bổ túc cái hồ sơ của mình, những cái bằng chứng gì mình còn ở chung với nhau.
Nó gọi là joint petition. Nhưng mà hồi nãy chú Phú cũng lặp lại một chút xíu nữa, hỏi lại một chút xíu nữa cái nó gọi là cái được cái thẻ xanh đó, nó gọi là permanent resident 2 năm mấy gì phải không? Người ta gọi là cái thường trú, thẻ thường trú nhân tạm thời, có điều kiện. Tức là conditional permanent resident status, right? Rồi Cathy có nói là trước cái thời hạn 2 năm đó thì mình phải trong khoảng 90 ngày, tức là khoảng chừng 3 tháng trước đó, mình phải nộp đơn.
Dạ, đúng rồi.
Để mà xin remove, tức là để tháo bỏ cái condition đó ra. Dạ. Để xin cái thẻ coi như là nó lâu hơn, tức là 10 năm chẳng hạn vậy. Nếu mà trường hợp mà một người không có, mà chú thấy xảy ra rất là nhiều, nếu mà trường hợp không có đủ qua 90 ngày rồi, người ta mới nhớ ra là chết rồi, gần hết hạn rồi, cái thẻ của mình gần hết hạn rồi. Mình nộp trước có khoảng chừng 1 tháng tới 30 ngày, có kịp không? Hoặc là sau, nếu mà trường hợp mà không kịp như vậy, thì cái người ở lại đó có bị trục xuất về Việt Nam không? Hay thì là phải làm như thế
nào? Có nghĩa là họ cái điều kiện là mình có quyền mình xin cái đơn đó trong vòng 90 ngày trước khi nó hết hạn thôi, chứ không phải là mình bắt buộc phải làm đúng 90 ngày trước đó. Coi như là trong cái thời gian 3 tháng á, thì mình nên làm liền, chứ không có nên chờ. Tại sau đó thì nếu mình không có làm thì mình nói của mình coi như là mình out of status.
Yeah. Nếu mà trường hợp hai người vẫn ở với nhau, tức là hai người vẫn kết hôn với nhau, không có cái tình trạng ly dị giống như cái đề tài ngày hôm nay nói ra đó, thì cái chuyện đó nó bình thường quá.
Yeah.
Nó có vẻ nó dễ dàng thôi. Right?
Yeah.
Nhưng mà rất là nhiều những cái trường hợp khi mà hai người kết hôn mà qua bên này chưa đủ 2 năm nhưng mà đã phải ly dị rồi, thì cái người mà được bảo lãnh qua đó, người vợ hay người chồng được bảo lãnh qua đó, thì cái tình trạng của cái người đó sẽ như thế nào?
Thì lúc mà hai người ly dị đó, thì cái người đó là họ sẽ gọi là out of status, coi như họ không có thể nào mà họ ở lại đây, thì họ có thể là bị trục xuất. Nhưng mà nếu mà họ có chứng minh những cái điều mà Cathy sẽ nói tới đó, thì lúc đó họ có thể tự xin để bỏ cái điều kiện ra để họ xin lại ở lại với cái thẻ xanh 10 năm.
Tức là lúc bây giờ thì mình không cần phải join petition nữa mà tự mình xin.
Dạ, coi như mình waive cái điều kiện là mình phải làm một cái joint petition. Coi như thường xuyên á, là mình phải làm cái joint petition. Nhưng mà cái này á, là mình có thể xin để mình waive cái điều kiện đó để cho mình tự mình xin cho mình.
Right. Nếu mà trường hợp như Jenny, Cathy vừa nói đó, là có những cái chứng minh mặc dù là mình ly dị trước 2 năm đó, trước cái thời hạn đó, rồi bây giờ mình phải petition chính mình thôi, tự mình phải làm đơn đó, thì những cái điều gì để mà chứng minh
thì
cho cái điều đó?
Là mình phải chứng minh là lúc mình đám cưới là một cái, mình đám cưới là một cái lý do đúng, chứ không phải là một cái
tức
lý do giả,
làm
coi như là một cái
đám cưới thực sự.
Dạ, thật sự, không phải là giả đó. Thì những cái bằng chứng á, là mình có thể bổ túc hồ sơ của mình á, là nếu mình có mở bên cái account, nhưng mà account nhà băng á, chung với nhau, hoặc là mình có đứng tên nhà cửa xe cổ như chung với nhau, hay là mình có con cái, thì cái đó là một là mấy cái điều bằng chứng rất là tốt để mình xin, để mình đưa ra là mình nói là lúc mình đám cưới là thiệt, không phải là giả.
Cái câu này nó hơi hỏi nó không có vẻ đúng và nó không có thích hợp, nhưng mà nếu mà những đứa con đó phải là đứa con của hai người sinh ra, hay là con của người này, con của người khác cũng được, con
dạ,
riêng của người này.
Tốt nhất thì là lúc nào cũng phải con của hai người. Thí dụ mà Cathy nói là người chồng đi, họ bảo lãnh mà họ sau đó họ làm giấy tờ để họ xin là làm, mình làm coi như adopt ấy, con đó, thì cái đó là cũng là bằng chứng là tốt. Ngoài đó thì nếu mình có nhưng mà khai thuế chung với nhau, thì đó những cái đó là cũng là bằng chứng tốt nữa.
Nếu mà ngoài những cái điều để mà có thể chứng minh giống như là có con cái chung rồi cùng đứng tên trong các chương mục ngân hàng, cũng như là đứng tên trong những cái thẻ chẳng hạn vậy, thẻ credit card, thẻ tín dụng chẳng hạn vậy, rồi cùng khai thuế chung giống như Cathy vừa nói đó, ngoài những cái lý do đó ra, nếu mà mình không có được một trong những cái lý do đó, mình có thể kiếm những cái người để làm chứng cho mình được không? Thí dụ như người trong gia đình hay là bạn bè đó làm một cái giấy tờ gì để chứng minh đây là một cái đám cưới thực sự, hai người lấy nhau thực sự.
Dạ đúng rồi, nó gọi là sworn affidavit. Coi như mấy người này họ thề là trong cái thời gian mà họ biết cái đôi vợ chồng này đó là lúc đó là lúc lấy nhau là thiệt, không phải là giả. Rồi trong thời gian mấy tháng hay mấy năm đó đó thì hai người này có ở chung với nhau chứ không phải là ở riêng. Thì cái đó là nó gọi là sworn affidavit.
Rồi, ngoài đề một chút xíu nữa, nhưng mà có vẻ đi xa hơn một chút xíu nữa. Ngay cả khi mà tất cả những cái điều đó chứng minh được sự thật rồi, một cuộc hôn nhân có thật chứ không phải là giả dối hay là ngụy tạo.
Dạ.
Cái người kia được cấp cái thẻ xanh vĩnh viễn hay là thẻ xanh gì 10 năm đó, được remove cái condition đó ra rồi. Và sau này, giả sử sau này khám phá ra cái điều đó nó không có đúng, thì tức là những cái điều hai người mà nó liên quan đến việc hai người kết hôn với nhau,
yeah,
nó là fake chẳng hạn vậy, sau này khám phá ra,
yeah,
nó có ảnh hưởng không?
Thì ai khám phá ra, coi như là cái một trong cái người vợ chồng hay là
vợ chồng,
ok, thì coi như cái đó là nếu mà mình cái là trước khi là sau khi họ
sau khi mà được remove cái condition ra rồi, tức là mình đã có cái thẻ xanh rồi, tức là ngon lành rồi, không có phải lo ngại gì hết, nhưng mà cái người mà ly dị đó lại khám phá ra cái người kia cưới mình chỉ là giống như lợi dụng của mình thôi chứ không có phải là thực sự là cái tình cảm thực sự.
Dạ, thì cái lúc nào mình, nếu mà mình muốn trả thù á, thì mình có thể là mình báo cho sở di trú biết là, dạ, là người kia có ý định là gạt sở di trú và ý định là chỉ lấy mình là lý do là chỉ muốn qua đây thôi, nhưng mà mình không có nên trả thù chi, ừ, tại vì cái đó là nếu mà họ sở di trú nó họ truy vô mà họ thấy là mình có tội trong cái chuyện đó đó, coi như là mình biết cái chuyện biết đó mà mình dẫn bảo lãnh cho họ qua đó, thì lúc đó mình có thể
mình
là
mình liên tới luôn,
dạ, mình có bị liên
liên hệ luôn,
liên hệ luôn, dạ.
Ngoài những cái lý do để mà được chứng minh như hồi nãy nói, thì còn những cái lý do nào khác để mình có thể prove cho họ để xin remove cái điều kiện rồi cho mình cái thẻ xanh lâu dài đó?
Dạ, thì nếu mà cái chuyện mà trục xuất của mình nó sẽ gây ra những cái khó khăn cho mình á,
nếu mà bị trả về
thì cái đó là mình phải chứng minh lại là nếu bên kia mình không gia đình gì hết, hay là mình không có tiền hay là cái gì đó, thì cái đó là những cái chuyện khó khăn là mình có thể đem ra.
Một trong những cái lý do mà chú Phú nghĩ là thí dụ như đi qua bên này rồi mình, người vợ bị người chồng bảo lãnh cho người vợ qua bên này, xong rồi bị bạc đãi, rồi bị người chồng đánh đập chẳng hạn vậy, rồi mình ly dị, rồi mình có thể lấy cái lý do đó để mà
xin. Đúng rồi, coi như là
cũng
là đúng rồi, có đó là cũng là một cái lý do tốt để cho mình xin remove condition mà mình không có cần vào một cái joint petition. Thì coi như gần đây á, thì Cathy cũng có người, nãy coi như cũng nói sơ sơ qua rồi, cũng có người người thân chủ của Cathy vô, thì họ nói là họ bắt gặp là cái người vợ của ổng ngoại tình. Thì mình cũng nói tới là nãy là nếu trường hợp như vậy đó, thì ông chồng ổng muốn giống như là trả thù, rồi ổng muốn báo cho sở di trú. Thì trong thời lúc đó là Cathy cũng đang giúp ông chồng để làm giấy tờ ly dị, nhưng mà Cathy có khuyên là mình không có cần trả thù chi, tại vì nếu mà mình có làm vậy thì nếu sở di trú nó truy vô thì nó có thể ảnh hưởng cho cái chuyện của ổng. Thì Cathy nói là tốt nhất là mình chỉ báo cho sở di trú biết là mình không có còn muốn bảo lãnh con cái người vợ này nữa, thì tại vì nếu mà mình đã, lúc mà mình làm giấy tờ bảo lãnh đó, thì mình coi như mình đã đồng ý là mình sponsor, bảo trợ cho
chịu
cái người
trách nhiệm,
dạ, chịu trách nhiệm cho người vợ này, tới khi nào mà người vợ này sẽ được cái quốc tịch, thì coi như mình chỉ, tốt nhất là mình chỉ báo cho sở di trú biết là mình không có còn muốn ý định nữa để bảo lãnh cái người vợ đó. Thì cái đó là đối với Cathy, cái đó là một cái chuyện trả thù tốt nhất, chứ còn không có cần mà báo cho để trục xuất cái người vợ đó.
Nhiều khi tức quá rồi muốn báo cho sở di trú để mà trục xuất cái người vợ này về nước cho bỏ tức. Nhưng mà thực sự ra giống như Cathy nói là cái điều này nó là cái con dao hai lưỡi, nó có thể ảnh hưởng cho mình luôn. Tại vì sở di trú người ta sẽ đặt cái câu hỏi là tại sao mà mình nhiều khi cũng biết như vậy rồi mà bạn vẫn bảo lãnh qua, giống như hồi nãy cả thi nói.
Yeah.
Thì cái điều đó nó sẽ, mình sẽ là cái người chịu trách nhiệm liên đới tới. Mình có thể có cái cách nào khác hơn nữa ngoài cái chuyện mà xin ly dị được không?
Thì nếu mà mình,
cái cách hay nhất á,
cách hay nhất là mình xin một cái, nó gọi là một cái annulment, là một cái đơn là mình coi như mình bỏ cái
xin
kiện
vô hiệu hóa cái
mình vô hiệu hóa cái hôn nhân đó. Thì cái đó là tốt nhất, coi như cái đó là mình nói là mình bị gạt. Mình không có biết cái chuyện bị gạt tới lúc bây giờ, thì mình xin một cái annulment. Thì coi như nếu mà mình được cái annulment thì coi như nó xóa cái chuyện mà kết hôn của mình, nó không có ảnh hưởng về cái status của mình. Thì cái đó tốt nhất á, thì nếu mà mình xin được á, thì cái đó mình có thể là mình dùng để cho mình tránh cái chuyện mà nếu mà người vợ của mình muốn chia tài sản của mình, thì tốt nhất là mình xin một cái annulment.
Dạ, cái đó nó có vẻ nó hữu hiệu, nó very useful evidence.
Dạ.
Để cho thấy là mình tránh cho việc mình khi mà người vợ đòi chia cái tài sản.
Dạ.
Của mình.
Dạ. Dạ, thì tại vì cái divorce, cái ly dị thì cái đó là mình nói là mình có thời gian mình có ở chung với nhau này
đúng
nọ
rồi.
Cái này annulment coi như mình xóa cái chuyện hôn nhân của mình luôn.
Đúng là cái hôn nhân đó không có nên xảy ra.
Dạ.
Ngay từ hồi đầu tiên.
Dạ.
Và thì cái điều đó nó có lợi ích hơn là cái việc ly dị.
Dạ đúng.
Ngoài ra thì đối với những cái trường hợp mà Cathy gặp phải đó, hoặc là có những thân chủ tới ngoài cái việc mà ông tới ông đòi ly dị cái người vợ mà đã coi như ngoại tình với.
Dạ.
Người khác như vậy, ông đòi ly dị đó. Cathy có gặp những cái trường hợp nào khác không?
Có trường hợp khác á, là người vợ họ tới mình, họ nói là họ được người chồng bảo lãnh qua, nhưng mà trước khi mà người vợ đó họ có thể xin cái thẻ xanh vĩnh viễn đó, thì coi như người chồng họ muốn làm giấy tờ ly dị, không có biết lý do gì, nhưng mà coi như người vợ này có nói là không có phải là chuyện ngoại tình gì đó, nhưng mà coi như là ông thay đổi ý gì đó. Hay là ông kiếm người khác mình không biết. Thì lúc đó thì người chồng họ về nhà rồi họ đưa cái giấy tờ ly dị, họ nói là bây giờ không cần làm gì hết, thì nó sẽ tự động nó sẽ tòa nó sẽ cho cái lệnh ly dị. Thì người vợ tới văn phòng của Cathy hỏi là bây giờ làm cách gì. Thì Cathy khuyên là mình nên giống như là mình nên trả lời, chứ mình không có phải là mình ngồi đó không im ru, không có phải là ngồi đó lên không làm gì
để
hết.
Để cho ông kia muốn làm gì.
Dạ, muốn làm mình làm. Tại vì lúc nếu mà mình không có trả lời, mình không có báo cho tòa biết là mình có ý định là mình sẽ giống là appear trong cái case này gì đó, thì tự động thì bên kia họ sẽ xin một cái default judgment. Thì lúc đó thì những cái người chuyện gì mà người chồng họ muốn thì tòa nó sẽ cho. Thì trong lúc này thì mình nên trả lời, rồi mình nên coi như là đáp lại những cái chuyện mà bên kia họ đòi đó. Nhưng nếu họ đòi ly dị thì mình nói là mình đòi cái gì, điều kiện gì đó. Thì trong cái thời gian đó thì mình thấy là xin những cái giấy tờ gì đó để cho lúc mà mình xin bỏ cái điều kiện của mình, thẻ xanh của mình á, để mình có đủ cái tài liệu để cho mình
đủ cái chứng từ để mình xin cái permanent
residence.
Resident.
Tại vì trong trường hợp này là cái cô này cậu tới thì cô nói là trong thời gian đó thì cậu ông chồng ông giữ hết tất cả cái giấy tờ nhà băng, rồi thuế, khai thuế, rồi những cái giấy tờ gì mà có tên của hai người, thì giờ cậu không có cách nào mà cậu lấy được lại nữa. Thì Cathy nói là tốt nhất thì để Cathy lo cái chuyện ly dị của cổ. Rồi trong cái chuyện mà mình đang thương lượng với nhau đó, bên giữa văn phòng của Cathy, giữa văn phòng luật sư bên kia đó, thì Cathy sẽ đòi những cái documents đó, những giấy tờ đó, để lúc mà mình giúp cổ bỏ cái điều kiện đó, thì mình sẽ có đủ cái bằng chứng để mình xin.
Cảm ơn luật sư Cathy Lương rất là nhiều. Rất tiếc là mình cũng không có đủ thời giờ để trình bày thêm một số những chi tiết thêm nữa, và hy vọng rằng lần tới thì mình có thể nói thêm một chút xíu về cái đề tài di trú và ly dị nữa, liên hệ với nhau như thế nào nữa. Cảm ơn Cathy rất là nhiều, và xin được hẹn Cathy vào 2 tuần lễ tới, và xin chúc Cathy và sư Cát Thị Lương một Christmas thật là vui, thật là ấm cúng và một năm mới thật là thành đạt và may mắn. Và hẹn được gặp lại hai tuần lễ tới đây.
Dạ, cảm ơn chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa và hẹn gặp lại lần tới.
Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp ngày hôm nay với sự trình bày của luật sư Cát Thị Lương qua đề tài liên quan đến việc di trú và ly dị. Xin chúc quý vị một đêm ngủ an bình và xin được hẹn vào lần tới. Mọi chi tiết, mọi vấn đề liên quan đến luật pháp, những vấn đề liên quan đến tai nạn, tiểu hình hay đại hình, và đặc biệt trong lĩnh vực di trú và gia đình, xin quý vị liên lạc văn phòng luật sư Cát Thị Lương tại Garden Grove số 10141, đường Westminster trên lầu Phở Lú gần góc Rookhurst, và tại Fraser San Fernando Valley. Số điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Hoặc trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi 714-299-2959, 299-2959 và số phone tại Garden Grove là 714-590-3738, 590-3738. Một lần nữa, cảm ơn tất cả quý vị và xin được hẹn quý vị vào lần tới.